Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 2 tháng 7 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự tiếp tục nói về tình hình chiến sự tại Iraq qua bài phỏng vấn Đức Giám mục Kande Mosul. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8, từ câu 28 đến câu 34. Khi ấy, Đức Giêsu sang bờ bên kia đến vùng đất của dân Gadara, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón người. Chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Chúng la lên rằng, hỡi con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây hành hạ chúng tôi sao? Khi ấy, ở đằng xa có một bầy heo rất đông đang ăn. Bọn quỷ nài xin người rằng, nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia. Người bảo, đi đi. Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giêsu và khi gặp người, họ xin người rời khỏi vùng đất của họ. Anh chị em thân mến! Trong sứ điệp Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid, Tây Ban Nha, năm 2011, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã viết rằng, có một xu hướng duy đời mạnh mẽ muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, toàn tính kiến tạo một thiên đường không có Thiên Chúa. Nhưng kinh nghiệm dạy rằng, một thế giới không có Thiên Chúa là một hỏa ngục, trong đó nổi bật những ích kỷ, chia rẽ, oán thù, thiếu tình thương, niềm vui và hy vọng. Chúa Giêsu trừ quỷ cho hai người ở Gadara, cho thấy uy quyền của người trên sự dữ và tội lỗi. Kết quả cho thấy quyền lực Thiên Chúa vượt trên quyền lực ma quỷ. Sự tranh đấu giữa thiện và ác, ánh sáng và bóng tối vẫn luôn tồn tại. Điều quan trọng là thái độ chọn lựa của con người, chọn Thiên Chúa hay từ chối người. Vậy mà trong cuộc sống, đôi khi chúng ta muốn từ chối sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Đó là khi chúng ta muốn tự do buông thả bản thân trong những ham hố thấp hèn. Khi ta còn quyến luyến của cải, danh vọng, xác thịt, vân vân. Song, chắc chắn rằng, một thế giới không có Thiên Chúa là một hỏa ngục, với đầy rẫy những ích kỷ, chia rẽ, oán thù và tuyệt vọng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ ma quỷ và tội lỗi, để dẫn đưa chúng con bước vào con đường tự do của con cái Chúa. Xin cho chúng con, một khi đã được giải thoát, thì quyết tâm từ bỏ ma quỷ, tránh xa đường tội lỗi. Amen.
Mạnh từ lời của Chúa, cho niềm tin vững vàng vượt ngàn dặm khó tới quê thiên đàng.
Lời Chúa như ngọn đèn, ngọn đèn sáng trao, chỉ dẫn linh hồn con.
Lời Chúa bao con chào bao người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của chương trình.
Tin Manila, Philippines. Đức Hồng y Antonio Tagle nói về Đại hội Thánh thể quốc tế tại Philippines. Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 51 sẽ được tổ chức từ ngày 24 đến 31 tháng Giêng năm 2016 tại Cebu, Philippines với chủ đề Chúa Kitô ở trong anh em, người là niềm hy vọng vinh quang của chúng ta. Thời gian và chủ đề đại hội đã được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn từ tháng 6 năm ngoái. Việc chọn thành phố Cebu làm nơi tổ chức Đại hội Thánh thể lần thứ 51 đã được Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 công bố trong sứ điệp truyền hình gửi đại hội lần thứ 51 diễn ra tại Dublin, Ireland hồi tháng 6 năm 2012. Chủ đề của Đại hội Thánh thể tại Cebu trích từ thư của Thánh Tông đồ Phaolô gửi tín hữu Colosse, chương 1, câu 27. Trong cuộc họp báo diễn ra ngày 10 tháng 6 vừa qua, tại Tổng giáo phận Manila, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, giải thích chủ đề này. Chúng ta hy vọng nơi một người duy nhất. Chúng ta hy vọng vào Thiên Chúa. Thiên Chúa là nguồn hy vọng của chúng ta, vì Người đã đến với chúng ta, và đó là lý do lớn nhất để chúng ta hy vọng. Đức Hồng y nói, chúng ta có những khát khao, nhưng đó không phải là hy vọng. Người ta có thể có nhiều khao khát, nhưng có thể không có hy vọng. Đức cậy, nghĩa là niềm hy vọng, được nói đến trong chủ đề của đại hội, làm cho đời sống tâm linh của các tín hữu thêm phong phú, nhất là giữa cảnh khổ đau. Chúng ta không hy vọng vào một người nào đó xa xôi. Chúng ta đặt niềm hy vọng nơi một người từng là người tị nạn, bị phản bội, không nhà, một người bị nhạo báng, bị giết chết, nhưng Thiên Chúa đã làm cho sống lại. Người ấy ở trong chúng ta và vì lý do ấy, chúng ta có niềm hy vọng. Đây không phải là những khát khao và ý tưởng bất chợt nảy ra, nhưng là điều gì đó sâu xa hơn, mô tả bản chất của con người và xã hội. Đó là hy vọng. Nhiều khao khát của chúng ta sẽ không được thỏa mãn, nhưng niềm hy vọng của chúng ta chẳng bao giờ tàn lụi. Và chúng ta hy vọng có được sứ điệp mạnh mẽ này khi chúng ta chuẩn bị cho Đại hội Thánh thể quốc tế bằng chính cuộc sống của mình, bằng các mối tương quan của chúng ta, bằng sức mạnh của Chúa Giêsu đấng ở trong chúng ta. Đây sẽ là lần thứ hai Philippines tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế. Lần đầu tiên vào năm 1937 tại Manila. Dự kiến có hơn 15.000 đại biểu của Philippines và quốc tế tham dự Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 51 tại Cebu. Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 50 đã diễn ra tại Dublin, Ireland từ ngày 10 đến 17 tháng 6 năm 2012. Tin Roma. Giới thiệu tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Sáng 26 tháng 6 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh đã tổ chức họp báo để giới thiệu tài liệu làm việc của Đại hội Trung Ngoại Thường lần thứ 3 của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo tin mừng. Chủ trì cuộc họp báo là Đức Hồng Y Lorenzo Bandiseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, cùng với Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng Tường Trình Viên, Đức Hồng Y Andre Van Tra, Chủ tịch Thừa ủy, Đức Tập Bruno Forte, Thư ký đặc biệt, và hai giáo sư Francesco Miano và Pina De Simone. Đức Hồng Y cho biết tài liệu làm việc gồm 3 phần, tương ứng với những nội dung chính của tài liệu chuẩn bị. Nội dung phần thứ nhất, suy tư tin mừng về gia đình, kế hoạch của Thiên Chúa đối với gia đình, tri thức về gia đình trong Kinh Thánh và giáo huấn của Hội Thánh và sự lĩnh hội các văn kiện này, luật tự nhiên và ơn gọi của con người trong Đức Kitô. Đức Hồng Y nói, có thể khắc phục những khó khăn phát sinh từ trong mối tương quan với luật tự nhiên nếu biết dựa vào Kinh Thánh và ngôn ngữ và những hình thức trần thuật của Kinh Thánh, vào đề nghị hệ thống hóa thành chủ đề, đồng thời đào sâu khái niệm lấy từ Kinh Thánh về trật tự tạo vật, để có thể giải thích lại luật tự nhiên mang ý nghĩa thiết thực hơn nữa. Ngoài ra, vai trò của gia đình, tế bào cơ bản của xã hội, nơi chúng ta học sống với tha nhân, dù có những khác biệt và học biết sống phụ thuộc vào nhau, đồng thời gia đình là không gian với những giá trị riêng biệt như tình huynh đệ, tình yêu, sự tương kính và tương liên giữa các thế hệ, là nơi cổ võ phẩm giá con người, chế ngự chủ nghĩa cá nhân và đóng góp vào lợi ích chung của xã hội. Phần thứ hai đề cập đến những thách đố trong đời sống gia đình đặt ra cho mục vụ, chẳng hạn khủng hoảng về đức tin, những hoàn cảnh gay gắt trong nội bộ đời sống gia đình, những áp lực bên ngoài và các vấn đề khác. Những trách nhiệm của vị mục tử bao gồm chuẩn bị cho các đôi hôn phối, giúp các đôi vợ chồng có thể đưa ra quyết định của họ về việc sống niềm tin vào Chúa, xây dựng gia đình mình trên nền tảng vững chắc. Đức Hồng Y nhấn mạnh sẽ đặc biệt xem xét những trường hợp khó khăn trong mục vụ, chẳng hạn những đôi vợ chồng sống chung chưa kết hôn và những kiểu sống chung trong thực tế chẳng khác vợ chồng, những đôi vợ chồng ly thân, ly dị tái hôn và con cái sinh ra sau đó, các bà mẹ đơn thân, những người đang sống trong tình trạng hôn nhân bất hợp lệ, người lương hoặc người công giáo không còn giữ đạo đang muốn kết hôn. Đức Hồng Y Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục nói thêm, về hiện tượng vợ chồng sống chung chưa kết hôn và những kiểu sống chung đang ngày càng gia tăng. Giáo hội có trách nhiệm đồng hành với những đôi vợ chồng này và tin rằng họ có thể lãnh nhận trách nhiệm, chẳng hạn trách nhiệm hôn nhân cũng không phải là điều quá lớn lao đối với họ. Liên quan đến vấn đề những người ly dị tái hôn, tình cảnh ngoại thường của họ trong giáo hội đang khiến họ chịu đau khổ. Tài liệu làm việc mang lại hiểu biết thực sự về tình cảnh của những anh chị em này, và giáo hội cần tìm những giải pháp phù hợp với giáo huấn của mình, nhằm hướng dẫn họ đạt đến một cuộc sống bình an và được giao hòa. Về phương diện này, rồi đây sẽ thấy cần đơn giản hóa thủ tục pháp lý về tiêu hôn. Về hôn nhân đồng tính, do có sự khác biệt về bối cảnh, nên dù được luật dân sự nhìn nhận hay không, những trường hợp này, gồm cả những vấn đề liên quan đến trẻ em, cũng đều cần được giáo hội địa phương dành cho sự chăm sóc về mục vụ. Phần thứ ba, trước hết trình bày các nội dung liên quan đến việc đón nhận sự sống, chẳng hạn sự hiểu biết và khó khăn khi tiếp nhận huấn quyền, những gợi ý mục vụ, lãnh nhận bí tích và cổ võ tâm thế sẵn sàng đón nhận sự sống. Về trách nhiệm giáo dục của cha mẹ, có khó khăn là việc thông truyền đức tin cho con cái, cụ thể là việc khai tâm Kitô giáo. Cuối cùng, trong hoàn cảnh khó khăn của đời sống gia đình, ảnh hưởng đến các khía cạnh đức tin của con cái cũng như cách thức cử hành bí tích, Đây cũng chính là vấn đề đặt ra cho nền giáo dục Kitô giáo. Các chủ đề không có trong tài liệu làm việc sẽ được bàn thảo tại đại hội thường kỳ vào năm 2015, là giai đoạn thứ ba của cuộc thảo luận đã bắt đầu từ công nghị Hồng Y ngày 20 tháng 2 vừa qua. Cuối cùng, Đức Hồng Y nói rằng, tài liệu làm việc cho chúng ta một cái nhìn về thực tại gia đình trong bối cảnh hiện nay để khởi đầu cho một suy tư sâu xa sẽ diễn ra trong hai giai đoạn của Đại hội Trung Ngoại Thường năm 2014 và Đại hội Trung Thông Thường năm 2015, có cùng chủ đề về gia đình dựa trên ánh sáng của tin mừng Chúa Kitô. Kết quả của Đại hội Trung Ngoại Thường sẽ được dùng vào việc soạn thảo tài liệu làm việc cho Đại hội Thông Thường tiếp theo, và sẽ được công bố sau khi tài liệu cuối cùng được trình lên Đức Thánh Cha để Ngài quyết định. Do tầm quan trọng của Thượng Hội đồng, một ngày cầu nguyện cho Thượng Hội đồng sẽ được tổ chức vào Chủ nhật 28 tháng 9, và trong suốt thời gian họp Thượng Hội đồng, sẽ chầu Thánh Thể hàng ngày tại nhà nguyện Đức Mẹ che chở dân thành Roma ở Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Kitô hữu hãy loan báo về Thiên Chúa, không cần phải loan báo về chính mình. Trong Thánh lễ buổi sáng 24 tháng 6 vừa qua, tại nhà nguyện Santa Marta, Đức Thánh Cha Francisco nói về ơn gọi Kitô hữu. Ngài trích dẫn Thánh Gioan Tẩy Giả như một mẫu gương cho mọi Kitô hữu bắt chước. Đức Thánh Cha nói, có ba ơn gọi trong dân Chúa, đó là dọn đường cho Chúa, biết phân định đâu là chân lý và để cho Chúa lớn lên trong khi làm cho chúng ta bé nhỏ đi. Thật đẹp để nghĩ về ơn gọi Kitô hữu theo cách này. Một Kitô hữu không cần phải loan báo về chính mình, nhưng là công bố người khác. Kitô hữu dọn đường cho người khác là Chúa. Một Kitô hữu phải biết làm thế nào để phân định, phải học cách phân biệt sự thật từ những gì có vẻ là chân lý, nhưng thật ra không phải. Để trở thành một người biết phân định, Kitô hữu phải biết làm cho mình nhỏ đi để Chúa lớn lên trong ta, cũng như trong trái tim và linh hồn của những người khác. Đức Thánh Cha Francisco nói thêm rằng, Thánh Gioan Tẩy Giả cũng bị cám dỗ để tìm vinh quang cho chính mình, nhưng Ngài biết xác định vị trí của mình và dọn đường cho Chúa. Trong bài giảng thánh lễ của mình, Đức Thánh Cha Francisco lên tiếng ca ngợi Thánh Gioan là một người chuẩn bị con đường cho Chúa mà không tìm bất kỳ vinh quang nào cho chính mình. Dân chúng theo Ngài vì Thánh Nhân là một người truyền giảng đầy uy thế, nhưng khi được hỏi Ngài có phải là đấng thiên sai hay không, Thánh Gioan Tẩy Giả trả lời rằng Ngài chỉ là một tiếng kêu dọn đường cho Chúa. Ơn gọi thứ hai của Thánh Gioan Tẩy Giả theo Đức Thánh Cha Francisco là để phân định trong số rất nhiều người tốt ai mới chính là đấng Messia. Khi ông Gioan nhìn thấy Chúa Giêsu đi ngang qua, ông nói với các môn đệ, hãy nhìn xem đó là chiên Thiên Chúa, là đấng xóa tội trần gian. Các môn đệ nhìn nhưng họ không theo Chúa Giêsu và lờ đi để Ngài đi tiếp, nên Thánh Gioan lặp đi lặp lại với họ vào ngày hôm sau, hãy nhìn xem, đây là đấng Thiên Chúa đã chọn. Ơn gọi thứ ba của Thánh Gioan Tẩy Giả, Đức Thánh Cha nói, là để làm mình nhỏ lại, ngõ hầu Chúa lớn lên trong trái tim của những người khác. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, giai đoạn thứ ba này trong ơn gọi của Thánh Gioan là một trong những điều khó khăn nhất, bởi vì Chúa Giêsu đã có một cách hành xử rất khác với những gì Thánh Gioan đã tưởng tượng ra trước đó. Ngay trước khi Thánh Nhân qua đời trong tù, Ngài vẫn đầy những nghi ngờ, và vì thế đã sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu nếu Ngài có thực sự là đấng Messia hay không. Thánh Nhân chịu tủi nhục không chỉ trong cái chết của mình, mà còn trong bóng tối của những nghi ngờ của mình, nhưng Ngài vẫn là một mẫu gương cho các Kitô hữu hôm nay. Để kết luận, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, là Kitô hữu, chúng ta cũng phải dọn đường cho Chúa, chúng ta phải biết phân định đâu là sự thật, và chúng ta phải làm chính mình nhỏ lại, để Chúa có thể lớn lên trong ta và trong tâm hồn của những người khác. Tin Roma. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu hãy nên như trẻ thơ để đón nhận tình Chúa. Sáng 27 tháng 6 vừa qua, tại nhà nguyện Santa Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong bài giảng thánh lễ, Ngài đã suy niệm về mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa như tương quan giữa con trẻ với một người cha đầy lòng yêu thương. Đức Thánh Cha nói, khi chúng ta đến, Ngài đã ở đó. Khi chúng ta tìm kiếm Ngài, Ngài đã tìm kiếm chúng ta. Ngài luôn luôn đi trước chúng ta, chờ đợi để đón nhận chúng ta vào trái tim Ngài và tình yêu của Ngài. Đó là hai điều có thể giúp chúng ta hiểu được mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa. Để chúng ta hiểu được mầu nhiệm này, Chúa cần chúng ta trở nên giống như trẻ nhỏ, cần chúng ta hạ mình xuống, và Ngài cần sự ngạc nhiên của chúng ta khi chúng ta tìm kiếm Ngài và nhận ra Ngài đã ở đó, chờ đợi chúng ta. Chỉ với tâm hồn trẻ thơ và sự bỡ ngỡ đến kinh ngạc trước tình Chúa yêu ta, mới giúp chúng ta hiểu được sự dịu dàng của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Đây là những gì Ngài muốn nói với chúng ta, và điều này đem lại cho chúng ta sức mạnh để có thể dịu dàng. Trái lại, nếu chúng ta cảm thấy mình đã quá mạnh mẽ, chúng ta sẽ không bao giờ cảm nghiệm được sự chăm sóc của Chúa, những vuốt ve của Ngài. Đừng sợ, vì ta ở với con, và ta sẽ giữ chặt bàn tay con trong tay ta. Đây là những lời Chúa nói với chúng ta để giúp chúng ta hiểu được mầu nhiệm tình yêu của Ngài. Khi nói về chính mình, Chúa Giêsu nói, ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Ngay cả Đấng là con Thiên Chúa cũng tự hạ mình xuống để đón nhận tình yêu của Chúa Cha.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bài thời sự nói về tình hình chiến sự tại Iraq qua bài phỏng vấn Đức Giám mục Sandro Mason với phần trình bày của Văn Việt.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe phần đầu cuộc phỏng vấn với Đức Cha Emin Simon Nona, Giám mục Kande Mosul, về tình hình chiến sự khốc liệt tại Iraq. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của cuộc phỏng vấn này. Trình bày trước tình hình báo động hiện nay, người dân Hồi giáo đã phản ứng ra sao? Rồi có phải người dân và các gia đình Hồi giáo cũng trợ giúp các tín hữu Kitô hay không? Đức Giám mục Kande Mosul nói rằng, chắc chắn rồi, có những gia đình Hồi giáo bảo vệ nhà của các Kitô hữu, cũng như các nhà thờ, nhưng cũng có những tín hữu Hồi giáo khác không làm điều này. Nhưng nói chung, người dân Hồi sống chung quanh các nhà thờ đang phản ứng rất tốt. Dân chúng cảm thấy họ không thể làm gì được đối với các dân quân Hồi hay lực lượng jihadist. Ngôn ngữ người ta sử dụng là ngôn ngữ của bạo lực và vũ khí. Khi được hỏi, Đức Cha có muốn đưa ra lời kêu gọi những ai đang nghe đài Vatican hay không, thì Đức Giám mục Nona trả lời rằng, trước hết, chúng tôi muốn hòa bình trở lại trong thành phố của chúng tôi và trên toàn đất nước Iraq. Bởi vì, người dân muốn sống trong hòa bình và thanh thản. Toàn dân Iraq đã quá mệt mỏi vì tình hình bất ổn này rồi, và người dân của thành phố chúng tôi thì lại càng mệt mỏi hơn nữa, vì chúng tôi đã phải sống trong tình trạng này từ nhiều năm nay. Chúng tôi muốn sống trong hòa bình, xứng đáng với phẩm giá con người. Điều thứ hai tôi muốn nói là cần phải trợ giúp những người tị nạn đang phải sống bên ngoài thành phố. Có rất nhiều gia đình Kitô và Hồi giáo sống bên ngoài thành phố. phải làm sao để cho họ có thể trở về nhà của họ và trợ giúp họ. Tiếp theo những nhận định của Đức Giám mục Nona, sau đây là một số nhận định của bà Martina Bignati Morano, chủ tịch tổ chức phi chính quyền có tên gọi là Một Chiếc Cầu Cho. Khi được phóng viên hỏi, hiện có bao nhiêu người tị nạn tất cả? Bà Martina cho biết rằng, có ít nhất nửa triệu người tị nạn bên trong nội địa Iraq, gồm các gia đình bồng bế nhau chạy trốn vì không biết tình hình nguy hiểm ra sao. Người ta rất mất định hướng, nhất là sau khi nghe các tin tức liên quan tới tầm mức bạo lực tại Syria và các nơi bị các lực lượng Hồi giáo Sunni đánh chiếm. Thật ra, giờ đây có nhiều người đang trở về nhà, vì cuộc khủng hoảng đã kéo dài từ một tuần nay rồi. Những người không trở về là các nhóm thiểu số, bởi vì nỗi lo sợ bị trả thù và xung đột giữa hai hệ phái rất lớn. Vì thế, có hàng ngàn gia đình Kitô, Yazidi và Sabat hiện nay đang ẩn trốn trong các thành phố chung quanh Mosul, và chúng tôi đang tìm cách trợ giúp cho họ. Về việc các lực lượng Hồi giáo Sunni gọi tắt là ISIS này có liên hệ gì với lực lượng Hồi giáo khủng bố Al-Qaeda không? Và cho tới nay, người ta đã biết tới nó như thế nào? Bà Martina Bignati Morano khẳng định rằng, đây là các chiến binh được các lãnh tụ quân đội người Syria cũng như người Iraq hướng dẫn. Điều tỏ tường là họ rất có tổ chức và có một chiến thuật chính trị rất rõ ràng. Mục đích họ nhắm tới là tiến chiếm thủ đô Baghdad và thành lập một vương quốc Hồi giáo bao gồm Syria và Iraq. Số người xuống Iraq có lẽ khoảng 5.000, nghĩa là con số tương đối ít. Nhưng họ đã thành công trong việc đạt tới kết quả quân sự này. Không phải chỉ vì họ rất có tổ chức, mà cũng bởi vì họ được yểm trợ bởi vài nhóm đối lập bên trong Iraq. Trên thực tế, sự thành công này của lực lượng ISIS là hậu quả của sự đàn áp kinh khủng của chính quyền hiện nay, từ cảm thấy mình đại diện cho hệ phái Shiite tại Iraq. Sự đàn áp quân sự rất nặng nề chống lại hệ phái Sunni trong quá khứ. Vì thế, chung quanh lực lượng ISIS có các nhóm chiến binh Sunni, các cựu chiến binh và các lực lượng chính trị. Khi được hỏi, trong lúc này thì Tổng thống Barack Obama tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không gửi quân tới Iraq, nhưng sẽ trợ giúp Iraq, có đúng thế không? Bà Martina Bignati Morano cho biết, từ các lời tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ, người ta có thể thấy rõ ràng nỗi lo lắng chính của Hoa Kỳ, đó là lực lượng Hồi giáo Sunni Iraq ISIS có thể kiểm soát các nhà máy lọc dầu chính của Iraq. Nhưng xem ra, khuynh hướng của Hoa Kỳ là trợ giúp chính quyền Iraq trong các vụ bỏ bom. Vấn đề đó là chính quyền của Thủ tướng Maliki đã sử dụng biện pháp bỏ bom liên tục để đánh đuổi các lực lượng Sunni bên trong tỉnh Anbar và đã dấy lên phong trào chiến đấu vũ trang của phe đối lập và lôi kéo các nhóm Hồi giáo tới Iraq. Như vậy, các năng động đang được thành hình thật là kinh khủng, và đa số dân Iraq tin rằng trong 10 năm tới đây, Iraq cũng sẽ không có hòa bình. Trong lúc này đây, chúng ta phải chú ý nhiều tới việc hiểu biết các năng động của xã hội dân sự Iraq, bởi vì các hiệp hội và các hiệp đoàn Iraq toàn nước làm việc với nhau. Vì thế, chúng tôi nói rằng, các khác biệt hệ phái đã được thắng vượt từ năm 2007 bởi các mạng xã hội dân sự. Và từ tháng 9 năm 2013, rất nhiều nhóm đã hiệp nhất trong một diễn đàn xã hội Iraq, quy chiếu bản nguyên tắc của diễn đàn xã hội thế giới. Do đó, có ý muốn từ các nhóm trong việc tưởng tượng ra và xây dựng một quan điểm khác cho Iraq dựa trên công bằng xã hội. Có các sức mạnh đó và chúng cần được yểm trợ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối của bài thời sự trình bày về cuộc phỏng vấn Đức Giám mục Kande Mosul về tình hình chiến sự thê thảm tại Iraq hiện nay. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Không thể yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương các anh chị em khác. Không thể hiệp thông với Thiên Chúa mà không hiệp thông với giáo hội. Và chúng ta không thể là các Kitô hữu tốt nếu không tìm theo Chúa Giêsu cùng với tất cả các anh chị em khác như một dân duy nhất và một thân mình duy nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm 25 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các đoàn hành hương cũng có nhóm 37 người thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn sang Roma dự lễ trao dây Pallium ngày 29 tháng 6 này cho các tổng giám mục, trong đó có Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài giáo lý tầm quan trọng thuộc về dân Chúa. Sau khi chào tín hữu, Ngài nói, hôm nay có một nhóm tín hữu hành hương nối liền với chúng ta trong đại thính đường Phaolô Đệ Lục. Họ là các tín hữu đau yếu. Bởi vì với thời tiết giữa cái nóng và có thể mưa này, họ ở trong đó thì thận trọng hơn. Nhưng họ được nối liền với chúng ta qua màn hình khổng lồ. Và như thế, chúng ta hiệp nhất trong cùng một buổi tiếp kiến. Hôm nay, chúng ta tất cả sẽ đặc biệt cầu nguyện cho họ, cho bệnh tật của họ. Xin cảm ơn anh chị em. Trong bài giáo lý đầu tiên về giáo hội thứ tư tuần trước, chúng ta đã khởi hành với sáng kiến của Thiên Chúa muốn thành lập một dân đem phước lành của Ngài đến cho mọi dân tộc của trái đất. Ngài bắt đầu với ông Abraham và với biết bao nhiêu kiên nhẫn, Thiên Chúa chuẩn bị dân tộc này trong cựu ước. Cho tới khi nơi Đức Giêsu Kitô Ngài đặt để nó như dấu chỉ và dụng cụ sự hiệp nhất của con người với Thiên Chúa và giữa họ với nhau. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu tầm quan trọng thuộc về dân này. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Chúng ta không bị cô lập và không là Kitô hữu với tư cách cá nhân mỗi người cho chính mình. Không, căn tính của chúng ta là việc thuộc về. Chúng ta là Kitô hữu bởi vì chúng ta thuộc về giáo hội. Nó như là tên gọi. Nếu tên gọi là tôi là tín hữu Kitô thì tên họ là thuộc về giáo hội. Thật là đẹp ghi nhận rằng sự tùy thuộc này cũng được diễn tả trong tên gọi mà Thiên Chúa gán cho chính mình. Khi trả lời ông Môsê trong vụ hiện ra với ông trong bụi gai cháy, Ngài tự định nghĩa như là Thiên Chúa của các cha ông. Ngài không nói ta là đấng toàn năng, không, ta là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Trong cách thức này, Ngài tự biểu lộ ra như vị Thiên Chúa đã ký kết một giao ước với cha ông chúng ta và luôn trung thành với giao ước đó, và mời gọi chúng ta bước vào trong tương quan đi trước chúng ta ấy. Tương quan này của Thiên Chúa với dân người đi trước chúng ta tất cả đến từ thời đó. Trong nghĩa này, với lòng biết ơn, tôi nghĩ tới những người đã đi trước chúng ta và đã tiếp đón chúng ta vào trong giáo hội. không có ai tự mình trở thành Kitô hữu. Điều này rõ chưa? Không có ai tự mình trở thành Kitô hữu. Người ta không chế tạo tín hữu Kitô trong phòng thí nghiệm. Kitô hữu là phần của một dân đến từ xa. Kitô hữu thuộc về một dân gọi là giáo hội, và giáo hội này làm họ trở thành tín hữu Kitô ngày rửa tội, dĩ nhiên, rồi trong lộ trình giáo lý và biết bao điều khác. Nhưng không ai tự mình trở thành Kitô hữu. Nếu chúng ta tin, nếu chúng ta biết cầu nguyện, nếu chúng ta biết Chúa và có thể lắng nghe lời Ngài, nếu chúng ta cảm thấy Ngài ở gần và nhận ra Ngài trong các anh chị em khác, là bởi vì trước chúng ta, họ đã sống đức tin, rồi thông truyền đức tin cho chúng ta. Đức tin chúng ta đã nhận được từ cha ông chúng ta và các Ngài đã dạy cho chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ kỹ điều đó, ai biết đã có bao nhiêu gương mặt thân yêu hiện ra trước mắt chúng ta trong lúc này. Có thể là gương mặt của cha mẹ, là những người đã xin bí tích rửa tội cho chúng ta. Gương mặt của ông bà hay của một người trong gia đình đã dạy chúng ta làm dấu thánh giá và đọc các kinh đầu tiên. Tôi luôn luôn nhớ biết bao gương mặt của nữ tu đã dạy giáo lý cho tôi, và gương mặt đó luôn đến. Chắc chắn chị ở trên trời, vì chị là một phụ nữ thánh thiện. Nhưng tôi luôn nhớ và cảm tạ Thiên Chúa vì nữ tu đó. Hay gương mặt của cha xứ, của một linh mục hay một nữ tu, một giáo lý viên đã thông truyền nội dung đức tin cho chúng ta và đã làm cho chúng ta lớn lên như Kitô hữu. Đó chính là giáo hội, là một đại gia đình, trong đó chúng ta được tiếp đón và học sống như tín hữu và môn đệ của Chúa Giêsu. Con đường này chúng ta có thể sống không chỉ nhờ các người khác, nhưng cùng với các người khác. Trong giáo hội không có chuyện tự làm, không có các người đập tự do. Biết bao lần Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã miêu tả giáo hội như là một chúng tôi giáo hội. Đôi khi xảy ra là chúng ta nghe một ai đó nói, tôi tin nơi Thiên Chúa, tôi tin nơi Đức Giêsu, nhưng giáo hội thì không ăn nhập gì với tôi. Biết bao lần chúng ta đã nghe điều này, và điều này không được. Có người cho rằng có thể có tương quan cá nhân trực tiếp tức thì với Chúa Giêsu ngoài sự hiệp thông và trung gian của giáo hội. Đó là các cám dỗ nguy hiểm và tai hại. Như Đức Phaolô Đệ Lục Vĩ Đại đã nói, chúng là các phân chia vô lý. Có đúng thật là cùng nhau bước đi đòi hỏi dấn thân và đôi khi có thể gây mệt nhọc, có thể xảy ra là vài anh chị em gây vấn đề cho chúng ta hay làm gương mù gương xấu cho chúng ta. Nhưng Chúa đã tín thác sứ điệp cứu độ cho những con người, cho tất cả chúng ta, cho các nhân chứng và chính trong các anh chị em của chúng ta với các ơn và các hạn hẹp của họ. Chúa đến gặp gỡ chúng ta và làm cho chúng ta nhận biết người. Điều này có nghĩa là thuộc về giáo hội. Xin anh chị em hãy nhớ kỹ là Kitô hữu có nghĩa là thuộc về giáo hội. Tên là Kitô hữu, họ là thuộc về giáo hội. Các bạn thân mến, chúng ta hãy xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ giáo hội, ơn không bao giờ rơi vào cám dỗ nghĩ rằng có thể làm mà không cần các người khác, có thể làm mà không cần giáo hội, có thể tự cứu rỗi một mình, là Kitô hữu của phòng thí nghiệm. Trái lại, không thể yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương các anh chị em, không thể yêu Thiên Chúa ngoài giáo hội. Không thể hiệp thông với Thiên Chúa mà không hiệp thông trong giáo hội. Và chúng ta không thể là các Kitô hữu tốt nếu không cùng với tất cả mọi người tìm theo Chúa Giêsu như một dân tộc duy nhất, một thân mình duy nhất, và đó là giáo hội. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương, cách riêng phái đoàn Đại học Bethlehem về Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập đã đem lại nhiều thiện ích cho nhân dân Palestine. Ngài cũng chào các nhóm tới từ Australia, Đài Loan, Ấn Độ, quần đảo Antilles, Việt Nam, Honduras, Colombia, Mexico, Argentina, và cầu chúc tất cả mọi người các ngày hành hương sốt sắng và bổ ích. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nói rằng thứ sáu này là lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đây là dịp ca tụng Thánh Tâm đã yêu thương chúng ta biết bao. Trong cuộc sống càng gặp các khó khăn, lo lắng và vấn đề bao nhiêu, chúng ta hãy càng tín thác nơi Chúa Giêsu bấy nhiêu là Đấng đã mời gọi chúng ta, hãy đến cùng Thầy, hỡi tất cả các con và những người mệt mỏi và bị áp bức, và Thầy sẽ bổ sức cho. Chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người luôn cảm thấy cộng đoàn Kitô như là nơi ưu tiên của việc trao truyền tin mừng, đào tạo tinh thần và giáo dục bác ái. Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ luôn tìm thấy nơi thánh thể của nuôi tinh thần. Đức Thánh Cha xin các anh chị em đau yếu dâng đau khổ và lời cầu nguyện lên Chúa để Ngài tiếp tục trải dài tình yêu trong con tim loài người. Ngài cũng xin các cặp vợ chồng mới cưới hãy tiến tới thánh thể với đức tin canh tân để trở thành các gia đình được linh hoạt bởi chứng tá Kitô cụ thể. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần hôm 25 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Vatican. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Đề tài đặc biệt hôm nay Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ với các bạn đó là lời trấn an, an ủi và cảm thông. Có những trường hợp con người cần sự cảm thông hơn những thứ khác. Thông cảm là biểu lộ sự rung động của mình trước nỗi khổ của người khác. Lời nói thông cảm biểu lộ tâm hồn rộng mở, đón nhận tha nhân. Nhu cầu được hiểu, được lắng nghe, nhất là những lúc gặp hoạn nạn hay đau buồn, chúng ta lại cần nhau hơn bao giờ cả. Một lời nói lên sự cảm thông, chia sẻ, chẳng khác gì bạn gặp mưa, hay như một liều thuốc giải độc, một cây phao giúp người anh chị em mình lấy lại được niềm tin hay qua được cơn tuyệt vọng. Những ai đã trải qua kinh nghiệm này chắc khó quên được những giây phút quý giá ấy. Trước một việc khó cần cố gắng, trước một đòi hỏi cần vượt qua, trước một nghịch cảnh hay những điều ước mơ chưa đạt được, nếu có được một lời động viên như "Tôi hiểu chị, yên tâm đi" hay "Bạn là người có nhiều sáng kiến, việc này hợp với bạn đấy" hoặc lời nói "Tôi tin vào chị sẽ hoàn thành sớm mà". Những lời như thế thêm năng lực cho những người đang cần. Đó là những gì chúng ta có thể cho hay tặng người khác một cách dễ dàng. Không cần cố gắng nhiều, chỉ cần quan tâm một chút thôi. Các bạn hãy thử xem, mỗi ngày các bạn hãy nói vài lời trấn an, an ủi, cảm thông với người anh chị em mà mình gặp. Một nữ tu nọ kể về một em bé ngày ngày cõng một đứa trẻ trên lưng. Có người nói với em, "Này em đang mang một gánh nặng đấy." Cô bé trả lời, "Em đâu có mang gánh nặng, em mang đứa em của em đấy chứ." Đó là lời làm thay đổi tất cả ý nghĩa của sự việc. Nhìn lại bản thân, mỗi người chúng ta ít nhiều cũng đã có kinh nghiệm về lực đẩy của những lời động viên, trấn an, khích lệ, tán thưởng hay đồng tình. Chúng ta thử nghĩ xem mình đã từng nghe được những lời gì làm cho mình phấn chấn, lên tinh thần. Thử ôn lại xem sao. Nếu may mắn chúng ta nhận được những lời chứng tỏ mình được chấp nhận, dù thế nào đi nữa, chúng ta sẽ thấy cuộc đời nhẹ đi rất nhiều, và an tâm, thoải mái, sống bên cạnh người khác mà không phải ngại ngùng hay giữ kẻ tránh né. Nếu mình là cô bé em, nghe được những lời như thế từ người thân, chắc chẳng gì sung sướng hơn. Em đâu có mang gánh nặng, em mang đứa em của em đấy chứ. Nhưng nếu chúng ta không thường xuyên được nghe người khác tán đồng, thừa nhận hay khích lệ, thì chúng ta cũng có thể tự mình làm cho mình, cố gắng lên, cứ thử làm xem. Những lời này tuy giản đơn, nhưng giúp bảo tồn năng lực, tự đỡ nâng tinh thần. Điều này an toàn và chắc chắn hơn, vì chúng ta không phải lệ thuộc nhiều vào người khác. Mặt khác, biết hệ quả tích cực ấy, chúng ta thử rộng rãi trao cho những người thân quen thật nhiều lời khích lệ. Chúng ta sẽ thấy họ biến đổi nhanh hơn nhiều so với những lời trách mắng nặng nề hay chỉ trích lên án. Biết bao cuộc đời vươn lên hay thoát ra được những cơn tuyệt vọng hoặc thêm tự tin mà tiến bước nhờ những lời nói đơn giản nhưng mang tính xây dựng đó. Thiết nghĩ, đây không phải chỉ là ngôn từ, nhưng là một bằng chứng cụ thể về tình yêu giữa thầy trò, bạn hữu, người thân trong gia đình, với những người đồng đạo, đồng chí hướng hay với người mình có trách nhiệm giúp đỡ, hướng dẫn. Đức bác ái mà chúng ta thường nói đến, phải chăng ẩn giấu và được cụ thể hóa qua những lời chân thành mộc mạc này. Thật thế, trên đời này chúng ta có thể cho nhau những gì? Đặng Thế Dũng mời các bạn hãy mỗi ngày cố gắng nói nhiều lời trấn an, an ủi và cảm thông với chính mình cũng như với anh chị em đồng sống xung quanh với mình. Có những trường hợp con người cần sự thông cảm hơn những thứ khác. Thông cảm là biểu lộ sự rung động của mình trước nỗi khổ của người khác. Lời nói thông cảm biểu lộ tâm hồn rộng mở, đón nhận tha nhân.
Ừ thì biết là đường tình không ngắn, nhưng không ai sống được mà thiên tình. Ừ thì biết là khó khăn vô tận, nhưng lại đầy cám dỗ khuôn lòng may.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, có một bài thơ với tựa đề Cầu Nguyện, được giáo sư Trần Duy Nghiên dịch từ nguyên tác là Love Story, câu chuyện tình yêu như sau. Một hôm, tôi dậy sớm để xem cảnh hừng đông vừa mới hé. Ôi công trình Thiên Chúa mới diễm lệ xiết bao. Mắt ngắm nhìn, tôi ngợi khen Thiên Chúa về những kỳ công nhiệm màu. Tôi ngồi đấy và thấy rằng Thiên Chúa hiện diện. người hỏi tôi, con có yêu mến ta không? Tôi ngỡ ngàng, nhìn xuống tay, chân và toàn bộ hình hài, rồi nghĩ rằng có bao điều tôi sẽ không tài nào làm được, ngay cả những điều tôi thấy là đương nhiên. Và tôi trả lời, hẳn là sẽ rất khó, lạy Chúa, nhưng con vẫn yêu Chúa. Người lại hỏi, nếu con mù, con có còn yêu các thọ tạo của ta chăng? Làm sao lại có thể yêu một điều mình không thể thấy nhỉ? Và tôi nghĩ, đến bao người mù trên thế giới, và biết bao người trong số họ vẫn cứ yêu mến Chúa và muôn thọ tạo của người. Thế nên tôi đáp lời, nghĩ như thế thật đau lòng, nhưng con vẫn yêu Ngài. Chúa tiếp tục hỏi, nếu con biết, con có còn chịu lắng nghe lời ta không? Làm sao có thể nghe được điều gì nếu tai mình bị điếc? Rồi tôi chợt hiểu, nghe lời Chúa không chỉ bằng đôi tai, mà bằng cả tâm hồn. Tôi trả lời, thật khó lòng làm như thế, nhưng con vẫn yêu mến lời Ngài. Người lại hỏi, nếu con câm, con vẫn ca tụng danh ta chứ? Làm sao mà có thể ca tụng khi mình không còn giọng hát? Rồi tôi chợt nhận ra, Chúa muốn tôi ca lên từ đáy lòng chân thật, dầu tiếng ca của tôi có thế nào cũng được. Và ngợi khen Chúa không chỉ là ca hát, nhưng trong những ngày gian nan, tôi sẽ ca ngợi Chúa bằng cách cảm tạ người. Vì thế tôi mới nói, dù con không thể hát, con vẫn ngợi ca Chúa đến trọn đời. Đến đây, tôi ngỡ rằng mình trả lời hay quá. Nhưng Chúa chợt hỏi, thế vì sao con phạm tội? Và tôi vội trả lời, vì con chỉ là con người, con chưa phải trọn lành. Chúa lại hỏi thêm, thế sao khi yên ổn, con lại đi xa ta quá thế? Và vào những lúc nguy nan, con mới biết cầu nguyện hết lòng ư? Tôi đành nín lặng, và tôi chỉ còn biết khóc. Chúa lại dồn dập hỏi, sao con chỉ hát với cộng đoàn và trong những buổi tĩnh tâm? Sao con chỉ tìm kiếm ta trong những khi thờ phượng? Sao con cầu xin bao nhiêu thứ chỉ vì mình con? Sao con cầu xin mà lại thiếu lòng xác tín? Lệ trào mi chảy xuống má của tôi. Sao con xấu hổ về ta? Sao không rao giảng tin mừng cho đến nơi đến chốn? Sao khi gặp gian truân, con lại đi thở than với người khác, trong khi chính ta trao vai mình cho con tựa vào mà khóc? Sao con chối từ khi ta cho con cơ hội phục vụ danh ta? Tôi muốn trả lời, nhưng còn biết nói điều gì đây? Ta ân ban cho con sự sống, đâu có phải để con vứt bỏ. Ta ân ban cho con tài năng để phục vụ ta, nhưng con đã vội vàng quay lưng. Ta mặc khải lời ta cho con, nhưng con không chịu thêm gì cho hiểu biết. Ta nói khó với con, nhưng con cứ bịt tai. Ta chúc phúc cho con, nhưng con hướng mắt nhìn nơi khác. Ta sai tôi tớ đến với con, nhưng con ngồi yên khi họ bị đuổi xua. Ta nghe lời con cầu và đã nhận mọi lời con cầu khẩn. Vậy, con có thật sự yêu mến ta chăng? Tôi không thể trả lời. Làm sao trả lời đây? Tôi vô cùng bối rối. Tôi không còn lời biện bạch. Tôi có thể nói gì đây? Lòng kêu thét và mắt tôi đẫm lệ, tôi trình người. Lạy Chúa, xin tha thứ, con không xứng làm con của Chúa. Chúa đáp lời, ân huệ của cha đây, hỡi con ơi. Tôi bèn hỏi, sao Chúa vẫn tha thứ cho con, sao Chúa lại yêu con đến thế? Chúa trả lời, vì con là công trình sáng tạo của ta, con là con của ta chẳng thể nào bỏ rơi con. Khi con khóc, ta đồng cảm và cùng khóc với con. Khi con hớn hở reo vui, ta cùng cười với con. Khi con suy sụp tinh thần, ta luôn khích lệ con. Khi con vấp ngã, ta nâng con trỗi dậy. Khi con mệt mỏi, ta bồng bế con trên tay. Ta sẽ ở cùng con cho đến ngày sau cùng, và ta sẽ còn yêu thương con mãi mãi. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều như thế. Làm sao tôi đã từng có thể sống dửng dưng? Làm sao tôi đã từng xúc phạm đến Chúa nhiều như thế? Tôi hỏi Chúa, vậy Chúa thương con đến mức nào? Chúa đưa tay, và tôi thấy dấu đinh xuyên thấu. Tôi gục đầu dưới chân Chúa của tôi. Và lần đầu tiên trong đời, tôi biết cầu nguyện thực sự là thế nào.
Sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.